Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mười bốn tháng sáu bắt đầu khai mạc của World Cup năm 2018, cứ 4 năm có một lần. Năm nay là tổ chức tại nước Nga, và 10 giờ đêm hôm nay là trận khai mạc giữa đội chủ nhà là đội Nga với lại ai? Ả Rập Xê Út. Có ai bắt đội Nga không? Có ai bắt đội Ả Rập Xê Út không? À, chúng ta dễ bị cái máu mê bóng đá, máu mê cờ bạc nó vào trong bóng đá. Bóng đá thì rất đẹp, bóng đá thì rất hay, bóng đá thì rất tốt. Đức Giáo Hoàng cũng mê bóng đá, Đức Tổng Giám Mục ngày xưa Đức Phaolô Nguyễn Bình cũng rất mê bóng đá. Và trong các nhà dòng, các ông thầy là thích bóng đá lắm. Hồi đó chúng tôi nhớ cha bề trên mà không cho coi bóng đá là tối phải chui vào trong nhà dán kín các cửa lại để mà coi trộm. Sáng ra mắt cứ lờ đờ ra. Thế thì việc coi bóng đá nó không phải là xấu, nhưng mà xấu ở cái chỗ nó thêm hai cái chữ là, đúng rồi, hai chữ cá độ bóng đá. Và từ cái chữ cá độ ấy, máu mê cờ bạc nó xảy ra biết bao nhiêu tiêu cực. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay cho hết, cho đến khi mà trận chung kết bóng đá diễn ra, không biết giữa đội nào với đội nào, nghe nói giữa Việt Nam với Lào phải không? Campuchia rồi. Thì trong từ giờ đến ngày đó, Cộng đoàn Giáo điểm Tin mừng chúng ta mỗi ngày lần chuỗi mân côi và lần chuỗi lòng thương xót để cầu nguyện cho những ai có máu mê cờ bạc mà chơi cá độ bóng đá, xin Chúa soi sáng cho họ biết làm chủ bản thân mình, biết kiềm chế máu mê cờ bạc của mình, đừng để cho ma quỷ nó rủ rê, nó lôi kéo. Rồi mới đầu chỉ cá độ chơi thôi, mới đầu là chỉ một lon bia, mới đầu chỉ là một tô phở, nhưng mà dần dần nó cứ lên dần, có khi cả bạc tỷ, có khi cá độ cả căn nhà, mà thậm chí là có ông đem cả vợ ra mà cá độ bóng đá nữa. Thì chúng ta thấy là những người công giáo của mình cũng nhiều người dính vào cái máu mê cá độ bóng đá lắm. Cho nên tha thiết xin anh chị em, chúng ta không phải là những người sống thờ ơ bên lề cuộc đời. Chúa Giêsu đã nhập thể, Chúa Giêsu đã nhập thế, mà nếu Chúa Giêsu có đến ngày hôm nay, Ngài cũng sẵn sàng Ngài đi coi, và đội nào đã hay thì Ngài vỗ tay thế thôi, chứ không phải là cá độ rồi cứ phải đội nào thắng thì mình mới vỗ tay, đội của người ta thắng thì mình tức mình chửi. Không phải như vậy thưa anh chị em. Cái tinh thần thể thao là thượng tôn những cái nét đẹp, sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp, chứ không phải là thắng thua, không phải, chứ không phải là hơn thua, không phải. Thể thao mục đích là giúp cho con người ta sống khỏe, sống vui, sống trẻ và nhất là phải sống đẹp. Có khi mình thắng đấy, khỏe đấy mà không đẹp là vì mình chơi bẩn, chơi ăn gian, chơi những tiểu xảo. Cho nên Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, đó là nếu mà các con không ăn ở công chính hơn kinh sư và người Pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời. Người kinh sư, người Pha-ri-siêu là những người đạo đức nhưng mà là đạo đức giả, là những người có học, học kinh thánh đấy, hiểu luật đấy, nhưng mà lấy kinh thánh, lấy luật ấy ra để mà bắt bẻ người khác, để mà vỗ ngực xưng tên, cho rằng mình là người rành luật đây, mình là người rành kinh thánh đây, mình là người đạo đức đây, mà ai không sống như mình coi như là người ấy là người xấu, người ấy là kẻ tội lỗi. Lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên. Chúa bảo nếu các con không công chính hơn những người biệt phái, những người Pha-ri-siêu thì các con không được vào. To lên, cầm cái quạt dây cao lên. Nếu các con không công chính hơn biệt phái và Pha-ri-siêu thì các con không được vào. Ai không có cây quạt thì chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đó. Nhà cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Dây dây cao lên. Ai các con không công chính hơn những người ngoại đạo thì các con không được vào. Nếu các con không công chính hơn những người không biết lòng thương xót Chúa thì các con không được vào. Cho nên chúng ta là những người có phúc vì mình được biết đến lòng thương xót Chúa, mình được cảm nhận lòng thương xót Chúa, mà mình không công chính hơn, mà mình không có lòng thương xót hơn những người không biết lòng thương xót Chúa thì mình không được vào. Và nếu chúng ta là những người đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà mình không sống tốt hơn, không sống đẹp hơn, mà vẫn cứ đam mê cá độ bóng đá, mà vẫn máu mê cờ bạc thì mình không được vào. Anh chị em nhớ rõ như vậy nha. Và một trong những người đã trải qua cái kinh nghiệm ấy đó là ông tiên tri Elia. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe câu chuyện Elia thách thức với 450 sư sãi, các ông thầy chùa, thầy bụt, thầy cúng của người ngoại đạo thờ cúng thần Ba-an. Và Elia đã có một bàn thắng đẹp, bàn thắng giống như là một trận chung kết vào những phút cuối cùng. Mãi đến lúc chiều rồi mới tới phiên Elia ra tay, thì Elia đã cầu nguyện và Chúa đã xuống thiêu đốt tất cả những của lễ, mặc dù của lễ ấy được tưới nước lên 3 lần và chung quanh là có cái rạch để mà chứa nước, trong khi cả từ sáng cho đến chiều 450 sư sãi, thầy cúng, thầy bùa, thầy ngải, thầy coi hướng nhà, hướng đất gì đó cúng vái rồi rạch mình rạch mẩy ra máu me chảy rồi nhảy tưng cả tếu lên, hò hét ầm ĩ lên mà không thấy lửa nào của ông thần ngoại đạo đốt cháy được của lễ ấy. Cuối cùng thì Elia đã cầu nguyện và với trọn niềm tín thác. Nếu mà không có lòng tín thác thì Elia cũng giống như là những đám kia thôi, của lễ cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Elia cầu nguyện với trọn niềm tín thác thì cuối cùng lửa đã cháy, thiêu đốt hết của lễ. Và toàn dân thấy như vậy thì sám hối ăn năn quay lại với Thiên Chúa. Và vua quan thấy như vậy cũng quay trở về với Thiên Chúa. Và Elia nói rằng vậy thế cầu khẩn đi, 3 năm rồi không có mưa, 3 năm rồi hạn hán, nào hãy cầu khẩn lòng thương xót Chúa. Và Elia nói sắp có mưa, bảo thằng tiểu đồng ra ngó. Lần thứ nhất có mưa chưa? Có chưa? Có chưa? Lần thứ hai có chưa? Lần thứ ba? Vậy mà cũng nghe bậy bạ. Lần thứ ba có chưa? Chưa. Lần thứ bốn có chưa? Lần thứ năm có chưa? Lần thứ sáu có chưa? Lần thứ bảy có chưa? À, mãi đến lần thứ bảy, anh xem biết lúc đó là Elia cũng căng thẳng giống như là ngày hôm qua khi mình cầu khấn với Đức Chúa để thiêu đốt của lễ mà nước lênh láng thế này. Thì hôm nay khi mà Elia nói rằng chắc chắn có mưa, ra nói với nhà vua chạy đi có mưa đến nơi rồi, mà trời chưa thấy gì cả, chưa thấy mưa, mà Elia nói chắc như đinh đóng cột là có mưa. Ra ngó, lần thứ nhất không có, Elia lại cầu nguyện. Lần thứ hai không có, Elia lại cầu nguyện. Lần thứ ba không có, Elia lại cầu nguyện. Mình thì bảo quá tam, bà bận còn khấn lần thứ ba mà không có thì thôi, bye bye Chúa nha. Không có see you again, or get gì cả, là không có see you again gì cả, là không có hẹn gặp lại Chúa gì cả, là đi luôn. Lại bắt đầu sang thầy bùa, thầy cúng, thầy ngải, thầy sư, thầy sãi gì đó đủ thứ. Còn đây Elia tín thác nơi Chúa là dù 3 lần không thấy, dù 4 lần không thấy, dù 5 lần không thấy, dù 6 lần không thấy thì vẫn cứ kiên trì cầu nguyện. Mà trong lúc kiên trì cầu nguyện thì tin chắc chắn rằng điều đó xảy ra, chắc chắn sẽ có mưa. Như vậy anh chị em thấy cứ mưa ầm ầm, tôi nói anh chị em cứ lần chuỗi lòng Chúa thương xót đi, mưa thuận gió hòa, để cho anh chị em được đặt tay. Chúng ta thấy kéo ầm ầm cơn mưa đến, bây giờ có mưa không? Có mưa không?
Không.
Có nắng không?
Không
mưa không nắng, mát không? Chúng ta thấy rằng là ở đây nhiều lần tôi chứng được cái điều đó, là có lúc mình chạy đốn chạy đáo lên như thử là sắp mưa ghê lớn lắm, bỏ châm cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi. Sau chút kinh lòng thương xót, trời ngưng mưa để tham dự thánh lễ cho được tốt. Sau kinh lòng thương xót, trời ngưng mưa để anh chị em lên đặt tay cầu nguyện. Và ai đã được đặt tay cầu nguyện giơ tay? Còn ai không ạ? Còn ai không? Bà kia giơ tay lên nếu chốc, giả vờ lên lần thứ hai. Rồi giơ tay coi. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Vỗ tay 3 lần. Hallelujah. Vỗ tay 3 cái thôi. Hallelujah. Hallelujah. Thì mình thấy rằng nếu mình dám tin, mình dám cầu thì Chúa cũng dám làm. Elia đến lần thứ 7 thì lúc đó trời mới bắt đầu đổ mưa, và Elia mới thấy được Chúa đã nghe lời khẩn cầu và đổ mưa xuống sau 3 năm không có mưa. Anh chị em thấy chúng ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, anh chị em có lòng kiên trì như vậy không? Anh chị em có lòng tín thác như vậy không? Anh chị em có tin chắc chắn rằng mình xin như vậy thì Chúa sẽ ban hay không? Anh chị em suy nghĩ lại coi. Elia có xin gì cho mình không? Không. Không xin gì cho mình, nhưng mà khẩn cầu Chúa, tỏ quyền năng của Chúa để cho mọi người nhận biết vinh quang Chúa qua việc xin lửa bởi trời xuống thiêu đốt của lễ mà ngập tràn ở trong nước, là để cho người ta nhận biết vinh quang Chúa, chứ không phải cho người ta thấy rằng Elia bảo mày thấy tao chưa, tao ngon chưa. Elia có nói vậy không?
Không.
Elia có vỗ ngực bỏ đây nè, thấy chưa, mày cầu có được đâu, tao mới cầu nguyện được nè, có không?
Không.
Cho nên một số anh chị em cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà sở dĩ chúng tôi không muốn mời lên làm chứng, vì anh chị em hay nói là nhờ con cầu nguyện mà người này được ơn này, người này được ơn kia. Thưa anh chị em, chúng ta đừng bao giờ mình kể công kể lênh là nhờ mình cầu nguyện hay là nhờ con mà người này được ơn trở lại. Nhờ con, đừng, không phải nhờ con gì cả. Mình chỉ là người khẩn cầu, mà người ban ơn là Chúa chứ không phải mình. Mình chỉ là cái loa vọng lên, Chúa ơi, chưa nghe, to lên, chưa nghe thấy gì cả, to nữa lên, chưa nghe gì cả, giơ hai tay lên, 4 lần rồi, như lần chưa thấy gì cả, lần thứ 5 mạnh nữa lên, chưa thấy gì cả, lần thứ 6 và lần thứ 7 đấy. Chúng ta thấy phải khẩn cầu như vậy, phải khẩn cầu với niềm tin tưởng sắc tít như vậy, không một chút nghi nan. Mặc cho người ta muốn cười gì thì cười, mặc cho người ta muốn chê gì thì chê, mặc cho người ta muốn nhạo gì thì nhạo, ta vẫn kiên trì cầu nguyện. Và lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng Chúa thương xót đã làm cho biết bao nhiêu người được ơn, thưa anh chị em. Cho nên Elia thấy rằng là đến lần thứ 7 thì cái thằng tiểu đồng nó nói kia có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người đang từ biển bốc lên. Và Elia nói: con hãy thưa với vua Ahab, xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa. Sợ đường xa ướt mưa, ai sẽ đưa vua về? Sợ đường xa ướt mưa, nào vua chạy mau lên. Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi chút mưa lớn. Vua Ahab cưỡi xe đi Gitron, tay Đức Chúa đặt trên ông Elia. Nhớ, có bàn tay của Đức Chúa đặt trên ông Elia. Ông thắt lưng và chạy trước vua Ahab cho tới lúc vào Gitron. Có bàn tay Đức Chúa đặt trên ông Elia thì Elia mới có thể cầu nguyện và Chúa mới ban ơn được. Anh chị em đến đây cũng thế. Nếu không có bàn tay Đức Chúa đặt trên anh chị em thì tôi có đặt tay cầu nguyện đến tận thế cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Bàn tay của tôi cũng là bàn tay của con người. Bàn tay không có như là bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa đâu. Bàn tay này là bàn tay đã bốc rác, đã hót rác. Bàn tay này là bàn tay đã chai sần sùi, chẳng có tốt lành gì đâu. Nhưng mà được Chúa sức dầu qua nghi thức truyền chức thánh. Nhưng mà bàn tay của Thiên Chúa đặt trên chúng tôi và chúng tôi cầu nguyện đặt tay trên anh chị em thì Chúa ban ơn xuống cho anh chị em là nhờ có bàn tay Thiên Chúa, chứ không phải bàn tay của ông cha Long hay là bất cứ ông cha nào hết. Đó là bàn tay của Chúa. Giống như là cái hồi cái ông Maradona World Cup năm 1986 thì phải. Hồi đó chúng tôi đang ở nông trường Củ Chi, bóng đá, cả cái nông trường mấy chục anh em có được một cái tivi đen trắng mà nó lại không có điện. Cho nên là phải sạc xong rồi trời mở cái máy phát điện ra, nó xịch. Giê-xu có đèn, nó đèn trắng, nó chập ra chập trờn. Mà mắt ban ngày thì đi làm, tối mắt cứ trợn trừng lên để mà coi. Thì cái trận đó là cái ông Maradona, ông ấy chơi banh bằng tay. Rồi lúc mà ông nhảy lên đội đầu thì ông lấy tay ông đỡ chơi banh, banh nó bay vào lưới. Nhưng mà trọng tài không bắt được, vẫn cho công nhận bàn đó là bàn thắng. Và lúc mà người ta quay lại thì ta bảo rằng Maradona đã chơi banh bằng tay. Thì ông Maradona ông ấy bảo rằng đó là bàn tay của Chúa. Nhớ câu huyền thoại đâu, nhớ câu chuyện đâu, đó là bàn tay của Chúa. Mình đừng có làm bậy rồi bảo đó là bàn tay của Chúa. Đến đây một tay phải thì giơ lên lần chuỗi, tay trái thì thò vào lấy cái điện thoại người khác, bảo đó là bàn tay của Chúa. Rồi ra ngoài tới đầu đường, tới ngã tư, và một tay thì vỗ vai người khác, sao khỏe không, còn tay kia thì thò vào cái bóp, rút cái bóp ra, đó cũng bảo là bàn tay của Chúa. Có không? Trả lời có không? Không có đâu mà có cái bà này. Bà đừng có đổ thừa cho Chúa. Bà đi bà lên móc túi người ta bà bảo là bàn tay của Chúa nào. Bàn tay của Chúa, chúng ta thấy Chúa có đưa tay ra móc túi ai không? Thấy không? Bàn tay của Chúa, tay trái Chúa chỉ vào đâu? Nhìn như thế này, tay trái Chúa chỉ vào đâu? Trái tim. Rồi tay phải Chúa làm cái gì? Móc túi lại chút cái bà đi. Yeshua. Nhìn như vậy mà dám bảo là bàn tay Chúa móc túi bao giờ? Bàn tay trái Chúa chỉ vào trái tim, còn bàn tay phải Chúa đưa ra để ban phúc lành, để chúc lành, để chữa lành cho con người. Đấy, hai bàn tay đó, một bàn tay chỉ vào trái tim và máu từ nước từ trái tim đổ ra, còn một bàn tay thì là giơ lên để chúc lành và chữa lành cho chúng ta. Và cái hình này không phải là do họa sĩ tự mình nghĩ ra mà vẽ, không. Tất cả những hình khác anh chị em thấy là do tưởng tượng của họa sĩ, họ nghĩ ra, họ vẽ. Nhưng với cái hình này, anh chị em thấy hình lòng Chúa thương xót là Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina. Và Chúa bảo Faustina, con hãy nói với họa sĩ vẽ lại tấm hình như con thấy. Và Faustina vẽ lại như là đã được thấy, là tay trái chỉ vào trái tim và có máu và nước từ trong trái tim đổ ra, không có trái tim lòi ra đâu. Một số người bây giờ thì cứ phăng ra, chế ra cho ngay trái tim của Chúa lòi ra ngoài, xong rồi tay Chúa chỉ vào trái tim. Đây là cả tấm trái tim, nó nằm bên trong là cả tấm lòng của Chúa. Lưỡi đồng đâm thấu trái tim và máu và nước chảy ra. Rồi tay phải Chúa giơ lên để chúc lành. Và dưới đó Chúa cũng nói với Faustina, hãy viết hàng chữ sau đây: lạy Chúa Giêsu. Viết cái chữ đó chứ không viết cái chữ nào khác. Rồi lúc Faustina nhìn tấm hình họa sĩ vẽ xong buồn, chui, con buồn quá. Và sao con buồn? Con thấy là người ta vẽ tấm hình không có đẹp, không có sống động như là con thấy Chúa trực tiếp. Chúa bảo là con thấy ta, nhưng mà họa sĩ làm gì thấy ta? Làm sao họ vẽ được như là con thấy ta? Hơn nữa, giá trị của tấm hình không phải là nét sắc sảo của cây cọ, không phải là tài khéo của họa sĩ, nhưng giá trị của tấm hình là ai kêu cầu ta trước tấm hình này, ta sẽ không khước từ họ. Ai kêu cầu ta trước tấm hình này sẽ không phải thất vọng. Và mỗi gia đình phải treo cái hình này vào nơi trang trọng nhất trong nhà mình. Và ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù. Giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Giá trị của tấm hình là ơn phúc ta ban từ tấm hình, chứ không phải từ nét đẹp sắc sảo của tấm hình. Cho nên không bao giờ Chúa chú ý đến cái bên ngoài, mà luôn luôn chú ý cái chiều sâu, cái bên trong. Vì thế mà Chúa mới bảo rằng nếu các con không công chính hơn những người kinh sư, những người luật sĩ thì không được vào nước trời. Vì kinh sư, luật sĩ là chỉ chú ý đến cái bên ngoài thôi. Họ chỉ chú ý đến cái đạo đức giả thôi. Họ chỉ chú ý đến cái nghi lễ thôi. Họ chỉ chú ý đến cái hình thức, nghi lễ, cơ cấu bên ngoài, mà không chú ý đến cái bên trong. Cái bên trong là sự công chính, cái bên trong là tình yêu thương. Mà Chúa bảo rằng là luật sư nói ai giết người thì bị tội, nhưng ta nói rằng ai nguyên rủa anh em mình thì đã đáng bị trừng phạt rồi, chứ không phải là chỉ giết người. Có người đi xin tội, bảo thưa cha tội gì con cũng phạm, mỗi tội giết người là con không phạm. Bảo vậy anh có nói xấu người ta không? Có. Anh có nói hành người ta không? Có. Anh có bỏ vạ cho người ta không? Có. Vậy anh có giết người không? Không. Đúng sai? Người khi mình nói xấu người ta, mình đã giết người ta chưa? Khi mình bỏ vạ cáo gian cho người ta, mình đã giết người ta chưa? Khi mình nói xấu người ta, mình đã giết người ta chưa? Rồi. Cho nên mình giết người không bằng gươm giáo, mà giết người bằng miệng lưỡi của mình. Ở đây cũng xin lưu ý một số anh chị em là hãy cẩn thận trong lời nói của mình. Nhất là những anh em phục vụ, ta phải hết sức cẩn thận trong lời nói của mình. Mấy anh em phục vụ nghe cho rõ, nhất là mấy anh em gần gũi ở với chúng tôi nghe cho rõ, là phải hết sức cẩn thận lời nói của mình. Có khi mình nói xúc phạm đến người khác mà mình bảo là mình không cần thiết, không để ý, mình không được phép nói như vậy. Tại vì một lời mình nói ra nếu mà đẹp thì làm người ta vui, người ta bình an. Cũng một lời mình nói ra mình chẳng cần để ý, mình cứ nói phang bừa bãi, nói vô ý thức, nói một cách vô trách nhiệm, nhưng mà lời nói ấy xúc phạm đến người ta, lời nói ấy làm mất danh dự của người ta, lời nói ấy có những sự thật mình không được phép nói. Chứ không phải là cứ nói cái gì thì nói, muốn nói cái gì thì nói, nghĩ sao nói vậy, rồi bừa bãi, phát ngôn bừa bãi, không được phép như vậy. Mình đang giết người ta, giết người khác mà mình không biết, do miệng lưỡi của mình. Mình đưa điều đặt chuyện đã là giết người rồi. Mình nói sau lưng người khác đã là giết người rồi. Mình làm thì ít mà mình cứ phê bình chỉ trích là nhiều, đã là giết người rồi. Chứ không phải là cứ phải cầm cái dao vậy mới là giết người. Không có. Không phải. Không phải cứ cầm dao mà đâm người khác mới là giết người. Nhưng mà cái miệng, cái lưỡi của mình, những cái lời nói của mình, cái đó nó còn ác ghê gớm hơn. Thà cái dao mình đâm chỉ một nhát là chết, thà cái súng mình chỉ bắn một phát là chết, nhưng cái miệng lưỡi của chúng ta giết người khác giết dần, người ta phải chết dần chết mòn, làm cho người ta phải sống dở chết dở, làm cho người ta phải mất ăn mất ngủ. Có những người rất đau khổ vì chỉ một lời nói của người khác, đêm nay mất ngủ, có không? Có. Trời ơi, con buồn quá, con tức quá, làm sao vậy? Hôm nay con đi lễ, con gặp cái anh phục vụ, anh ấy nói con câu này, con tức quá, có không? Con này có đến cầu nguyện mà gặp anh ấy xô con một cái, con tức quá, có không? Đấy, cho nên mình chỉ cái một xô đẩy người khác hoặc mình lôi kéo người khác mà mình làm nặng tay quá thì chính cái việc đó cũng là giết người rồi, làm cho người ta phải bị, người ta bị tổn thương, làm cho người ta bị đau khổ, làm người ta phải suy nghĩ. Cho nên mỗi lời nói, anh chị em, người ta bảo trước khi nói phải uốn lưỡi mấy lần? 7 lần. Phải uốn lưỡi 7 lần, phải suy nghĩ coi có nên nói hay không, và nói thì nói như thế nào, nói thì nói lúc nào, bà cái thấy chưa, có nên nói hay không, nếu nên nói thì phải nói như thế nào, mà nói như thế nào thì phải biết nói lúc nào, mà nói lúc nào cũng phải biết nói với người nào. Nói với người phụ nữ thì một cách khác, nói với người nam thì nói cách khác. Nam là trực tính, một là một, hai là hai, chơi thẳng vấn đề, phải không? Tôi không đồng ý anh với này, 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 này. Nhưng mà phụ nữ mà vừa mới nói, tôi cha không đồng ý con cái này, vậy thì thôi, con không chơi với cha nữa. Là phụ nữ mà không có chịu, không có chịu nghe ngay. Người phụ nữ không muốn đi thẳng mà muốn đi vòng. Ồ, hôm nay con mặc áo đẹp quá. Ồ, hôm nay con đọc kinh giỏi quá. Ồ, hôm nay con dễ thương quá. Nó nghe nó khoái khoái. Vậy cha cho phép con, cha góp ý với con cái này được không? Dạ, dạ, cha cứ nói. Ra khoái, dạ, cha cứ nói. Thì cha thấy là con đến này, đến cái kia. Dạ, vâng, dạ, vâng, dạ, vâng, dạ, vâng. Chứ còn mà chơi thẳng một phát là không nghe. Đúng không ông? Đúng không? Đúng không? Hai người có quen nhau không? Có quen nhau lên đấy. Thử có phải là xác định coi có phải tôi nói như vậy có đúng hay không? Đấy đấy. Anh tên là gì?
À, con tên là Thắng.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
À, con 38 tuổi. Con đến đây từ Ba Lan.
Từ Ba Lan?
Quê hương của Đức Giáo Hoàng và Thánh Phó Sư nè.
Ôi, con làm gì bên Ba Lan?
À, con kinh doanh bên đấy.
Ơi, ở đó bao nhiêu năm?
À, con ở 20 năm.
20 năm bên Ba Lan. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con chào cha, với lại con chào tất cả.
Cha hỏi con, đừng có hỏi chào.
Dạ, con tên là Huyền ạ. Con 34 tuổi. Con quê ở Nam Định, nhưng mà con sống ở Ba Lan cũng 12 năm rồi.
Một người 12 năm, một người 20 năm. Và hai người có bà con với nhau không?
Dạ, không nói giấu gì cha là... Không nói giấu gì cha là chúng con không có bà con gì với nhau. Nhưng mà chúng con có cái mối quan hệ mà nó...
Hơn cả bà con.
Hơn cả bà con, vâng.
Nó là...
là bọn con chưa chính thức được làm lễ trước mặt Chúa. Nhưng mà chúng con đã có con với nhau.
Rồi, thưa anh chị em, đây là hai người bên từ Ba Lan đến đây. Và chúng con nghe cha nói vừa mới rồi. Con có thấy là đúng không? Đàn ông là lúc nào cũng phải nghe trực tiếp, nói thẳng luôn, đúng không?
À, đúng ạ.
Còn phụ nữ mà nghe mà trực tiếp là dứt liền, đúng không?
Đúng ạ.
Phải nói xa 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 rồi vòng vô, đúng không?
Phụ nữ thì thích dịu dàng, với lại thích tâm lý. Còn nếu mà nói thẳng thì cũng nghe, nhưng mà bực bội rồi lâu ngày nó thành lửa rồi, nhon nhen rồi sóng dậy lúc nào không biết.
Ghê chưa? Ghê chưa? Nhớ nhà ông nhớ chưa? Ông nhớ nha. Rồi, phụ nữ họ phải nói ngọt, phải nói nhẹ, rồi từ 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 họ sẽ nghe. Và nghe rồi thì họ sẽ làm. Còn nếu mà ao ao vô là họ tức, họ bực, rồi dần dần lửa nó bùng lên lúc nào không biết. Rồi chúng con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người? Sao con biết đến giáo điểm tìm biết lòng thương xót Chúa mà hôm nay con đến đây?
Con biết được đến giáo điểm lòng thương xót là qua các trang mạng, qua YouTube. Vâng, thì có thấy như vậy, và nhân dịp này thì có từ Ba Lan về, thì hai vợ chồng rủ nhau đến đây để dự cái thánh lễ của cha. Vâng.
Rồi con về đây thì con có cảm nhận như thế nào? Con đã ở Ba Lan và người ta có cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà con đông như ở đây không? Vì chúng ta biết là Ba Lan là quê hương của Thánh Faustina, và Faustina là quê hương của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cả hai đều làm thánh, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong thánh cho Faustina vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Rồi sau đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai cũng đã được phong thánh, đều là tông đồ của lòng thương xót Chúa. Chúng tôi cũng mong ước có ngày nào được đặt chân đến Ba Lan, được đặt chân đến quê hương của Faustina của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Mà chưa được thì hôm nay có hai bạn từ Ba Lan về, bạn cho chúng tôi biết là bên Ba Lan lòng sùng kính, lòng thương xót Chúa nó có giống như ở giáo điểm tin mừng này hay không, bạn chia sẻ cho mọi người.
Dạ con thưa cha, là ở bên Ba Lan là 90% người Ba Lan là theo đạo Thiên Chúa, nên là người ta cũng rất là sòng tín Chúa. Và ở bên Ba Lan là chúng con cũng có cái cộng đồng công giáo của người Việt Nam tại Ba Lan, và cứ mỗi một năm mà cứ đến gần ngày 15 tháng 8, ngày Đức Mẹ hồn xác về trời, thì là có những cuộc hành hương rất là mạnh mẽ từ khắp các nơi đổ về cái đất mẹ. Thì con thấy là ở bên đấy người ta cũng rất là sòng tín. Bản thân con cũng được rất nhiều ơn của Chúa. Con cảm thấy
kể cho mọi người nghe một trong những ơn lớn nhất nơi lòng thương xót Chúa.
Vâng, con xin được kể là mẹ của con thì không có đạo, mà đến khi lấy bố con thì bố con là người đạo Thiên Chúa. Thì đến khi mà bố con lại là bố đầu tiên của con này là có đạo Thiên Chúa, nhưng mà đến khi bố mẹ con không sống với nhau nữa thì bố con cũng không theo đạo, bỏ đạo. Sau đó thì con cũng không biết đến đạo. Đến khi mẹ con đi bước thứ hai thì bố sau này của con là có đạo Thiên Chúa, thì con mới được biết đến Chúa, nhưng con không được rửa tội ở nhà thờ. Nhưng mà năm 17 tuổi thì con có một cái biến cố trong gia đình, là anh con bác nhà con là lúc đấy nói là anh, nhưng anh ấy lại rất là bé, có 2 tuổi thôi. Là một buổi tối thì anh ấy bị viêm họng, và khi mũi mà nước mũi nó đờm nhiều quá, nó chẳng qua cổ, là lúc đấy bác con hét lên thì con đã thấy anh con tím tái rồi. Mọi người đoán chắc là 99% là đi rồi. Thì lúc đấy con cũng, nhà con có ảnh Chúa, mẹ con theo đạo nhưng chưa cho con rửa tội, chưa con cho con chịu phép gì cả. Thì con chỉ biết là con phục xuống, con lạy Chúa là giúp anh con. Thì chỉ trong mấy phút sau thì con thấy bác con báo là vì cách nhà con hai nhà là có cái bác là dược sĩ, nhưng mà nửa đêm rồi, lúc đấy nghĩ là không thể kịp gọi bác nữa, nhưng mà rất may mắn không hiểu sao bác lại mở được cửa, và bác ấy hút khẩn trương cái đờm ra thì anh đã sống. Và bác sĩ cũng nói là thật sự là trong tích tắc nữa thôi thì anh chết rồi. Nhưng con nghĩ là con đã phục xuống, con xin Chúa thì con đã được cái Chúa thương con.
Hallelujah. Chào anh, chị kể cái ơn cho chính bản thân chị cảm nhận được lòng Chúa thương xót, hoặc là ở Ba Lan hoặc ở đây như thế nào.
Còn từ chính bản thân con thì con có một cái câu chuyện, cũng là một cái câu chuyện buồn. Là khi con đến với anh Thắng đây thì là chúng con thì cũng không được may mắn là được thuận đôi bên ủng hộ. Thì bản thân con cũng rất là mông lung, không biết là mình sẽ đến với anh hay là mình dừng lại. Thế là con cũng thường xuyên cầu nguyện Chúa lắm. Thì bình thường thì con chỉ cầu nguyện Chúa trong công việc làm ăn, trong sức khỏe. Nhưng mà hôm đấy thì con cầu nguyện Chúa một lần duy nhất, là con nói là Chúa ơi, bây giờ con rất là hoang mang, con không biết là con tiếp tục đi với người đàn ông này hay là con dừng lại. Thì Chúa làm cái gì đó để cho con hiểu được ý Chúa là con phải làm thế nào, bởi vì con rất là đau khổ, con rất là khốn khổ rồi, con không biết là con phải tiếp tục hay như thế nào. Thì Chúa cho con một cái điều gì đó để con hiểu được. Thì con nói Chúa là nếu Chúa cho con, Chúa muốn con tiếp tục với người đàn ông này thì Chúa cho con có bầu đi, tại vì con rất khó có bầu, bởi vì là con là cái đứa mà hormone không bình thường. Con muốn có bầu là con phải đến bác sĩ. Thì trước đó là con phải đi 3-4 năm trời theo đuổi bác sĩ con mới có thai. Cho đến khi mà có anh này thì con không đến bác sĩ nữa, mà bác sĩ nói con là nếu con muốn có thai là con phải đến bác sĩ và con phải uống thuốc thì con mới có thai được, chứ không phải là chuyện đơn giản mà chị có thai được. Thế mà đến khi con cầu Chúa một tuần sau, con không thuốc men gì mà con từ người là vô sinh, hormone không bình thường, không thể có thai, tự có thai được, phải có sự can thiệp của bác sĩ, mà tự dưng con có thai. Thì con nghĩ là Chúa nói con rằng là cuộc sống của con có những trắc trở, có những gian truân thôi, thì cứ tin tưởng vào Chúa. Chúa đã nói với con rằng con hãy ở lại với anh ấy, thì con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe câu chuyện tình trắc trở của hai người. Dĩ nhiên là chúng tôi không đưa lên để làm chứng về cái chuyện tình trắc trở, về ngang trái, Nhưng mà chúng tôi muốn đưa lên để anh chị em thấy là có những người bạn trẻ đã từ quê hương Ba Lan của Đức Giáo Hoàng John Paul II và Thánh Faustina về đây, và cho chúng ta thấy rằng là lòng sùng kính trái tim Chúa Giêsu, lòng sùng kính Chúa đứng vào lòng thương xót ở Ba Lan như thế nào. Thì hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, có thể chúng ta thấy rõ ràng Chúa cũng lựa chọn nơi này để những con người khốn đốn, khốn khổ, tội lỗi đến đây, những con người ghẻ lở, cùi hủi, bệnh tật thân xác tâm hồn đến đây, ở nơi mà không có chỗ nào muốn chứa, ở nơi mà không có chỗ nào muốn dung nạp, ở nơi mà người ta không biết chạy đến chỗ nào thì người ta chạy đến đây. Và Chúa đã chọn nơi này để cho hai bạn ấy từ Ba Lan, mà bạn ấy không chạy đến chỗ nào khác mà chạy đến giáo điểm tin mừng này để chia sẻ với chúng ta, chẳng giấu giếm gì những cái thiếu sót, những cái lầm lỡ của họ. Và có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cũng đang bị như vậy, đang bị trong tình trạng gọi là rối hồn phối. Mà muốn rối hồn phối như vậy thì chỉ có một cách là các bạn hợp thức hóa hồn phối. Nếu hai người đã sống với nhau mà chưa có bí tích hôn phối thì anh các bạn về trình với cha xứ để xin gọi là hợp thức hóa hôn phối, để mình có hôn thú ở ngoài đời nhưng chưa có bí tích hôn phối ở trong đạo, thì chúng ta cử hành bí tích hôn phối để trở thành vợ chồng chính thức trước mặt Chúa và Hội Thánh. Hoặc là có những trường hợp các bạn bị rối hôn phối là có thể người này đã có vợ hoặc người kia đã có chồng mà đã ly dị rồi mà chưa có gỡ cái hôn phối trước được, thì phải lên gặp Đức Tổng Giám Mục. Đức Giáo Hoàng đã ban cho các giám mục cái quyền quyết định cuối cùng là hôn, tuyên bố hôn phối này không thành ngay từ đầu. Để cái hôn phối đó không thành thì người đó được quyền tự do mà đi lấy người khác. Tuyên bố hôn phối không thành chứ không phải là gỡ bí tích hôn phối. Anh chị em nhớ là cái bí tích hôn phối đó là chưa thành, là tuyên bố là không thành, vì có thể bị áp lực, vì có thể bị lừa, vì có thể hồi đó là chưa đến tuổi, vì có thể là không có khả năng giao hợp với nhau, vân vân và vân vân. Có những lý do hệ trọng và chính đáng thì Đức Giám Mục được quyền quyết định và Tòa Thánh chuẩn nhận cái quyết định đó để tuyên bố rằng hôn phối đó chưa có thành, để người ta được tự do đi lấy người khác. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, và cha gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho chúng con. Nếu mà có đi qua lại Ba Lan đến viếng đất thánh của Thánh Faustina và Đức Giáo Hoàng John Paul II thì hãy nhớ cầu nguyện cho cha và giáo điểm tin mừng. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời con. Bước lên đây con, hai đứa. Rồi.
Con đi với bà, con với bác.
Ai nữa lên đây? Bà với bác lên đây. Con tên là gì?
Con tên là Kim Anh.
Kim Anh mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 5.
À, 5 tuổi học lớp 5. Còn con tên gì?
Con Đường Ánh.
Anh mấy tuổi?
3 tuổi.
Anh học lớp mấy?
Lớp 3.
Rồi. 5 tuổi học lớp 5, 3 tuổi học lớp 3. Con còn thần đồng. Bước đây con. Rồi, hai đứa là chị em hả? Đứa nào là chị, đứa nào là em?
Cô Anh.
Con là gì?
Con là Kim Anh.
Con là chị hay là em? Hả?
Con là chị.
Còn con là em hay là chị?
Con là em.
Rồi, giỏi quá. Rồi, học lớp 3 mà không biết chị nữa thôi chứ rồi. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha là con... ngày xưa con bị cái u này 3-4 năm.
Con tên gì?
Con tên là Trần Thị Quyên, Maria Trần Thị Quyên. Con ở giáo xứ Đông Xuyên Ngoại, giáo phận Hải Phòng ạ. Vâng. Con bác sĩ không chữa được, bác sĩ bảo con là chèn vào cái gân này không thể khả năng, khi nào nó phải lệch cái gân này thì mới mổ được, không có khả năng để mổ. Thế là nhà con mới không có điều kiện thì gửi thư vào đây thôi. Gửi vô thư vào đây thì tự nhiên con lại khỏi. Sau 1 năm rồi con lại tịt hẳn đi ạ. Và bây giờ con cũng nên con chia sẻ cho cộng đồng.
Hallelujah. Lời cái tay của cô là hồi đó có cử động được hay không?
Dạ, ngày đấy con liệt hẳn một cánh tay, liệt không cử động luôn. Con cứ phải, người ta đến nhà người ta cứ phải như thế này thôi. Thế tự nhiên giờ thẳng con nằm khỏe mạnh rồi.
Thế làm sao mà cô, con biết được giáo điểm tin mừng, con viết thư vào xin khấn để Chúa chữa lành cho con. Và hôm nay con quay về đây con làm chứng cho Chúa.
Là con họ có điều kiện họ đi ấy, thế này nhà con mới gửi thư vào đây thôi.
Rồi hôm nay làm sao mà con biết đến đây, con chạy đến đây để con làm chứng?
Dạ vâng, con nghiện 10 năm nay mà con bỏ Chúa, con không, giờ con ăn năn con về mới Chúa.
Con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa 10 năm nay con nghiện, không thể nào con bỏ được con năm nay.
Nghiện cái gì?
Nghiện thuốc phiện, con không thể nào bỏ được năm nay, con nghiện bỏ được 2 năm rồi đấy.
Thưa anh chị em, chúng ta thường hôm giờ là nhân chứng toàn là những người các ông hoặc các anh xì cái ma túy, thuốc phiện hoặc là rượu chè, cờ bạc. Hôm nay Chúa gửi đến một người phụ nữ dám can đảm đứng trước mặt chúng ta và nói trong nước mắt là chị ấy đã bị nghiện thuốc phiện suốt 10 năm và không có cách nào mà khỏi được. Rồi nhờ đâu mà con được ơn để chữa lành?
Dạ, con cầu nguyện suốt ngày, từ ngày con bị nhốt ở trong nhà đến giờ, trong 2 năm là con ngoan. Ngày xưa con bỏ Chúa, con nghe thế là con khá nổi. 2 năm nay con được cái đài họ gửi đến cho con, giờ con bị hỏng rồi, ngày nào con cũng nghe, lúc nào con cũng nghe.
Đây là ai là mẹ? Rồi, bà là mẹ, bà chia sẻ cho mọi người đứa con của bà nó như thế nào?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con thì con bị nghiện 10 năm thì con không biết làm thế nào, con hăng lắm, không thể dốt được. Thế thì con cũng kêu xin cùng Chúa để cho con dốt được con lại. Con xây một cái tường bằng sắt, đung quanh tường bằng sắt để dốt con vào trong nhà. Thế thì con mới được 2 năm, con bảo mẹ ơi cho con ra mấy. Bảo con ơi không ra được. Con bao giờ 5 năm con mới được ra thì mẹ cho ra chỗ cha Long để cha cầu nguyện cho con khỏi hẳn thì mẹ cho ra như người bao nhiêu người con gái khác. Thế thì lại gặp một người chồng thì lại giai gái thì cứ nay người này mai người khác, thế là con cũng buồn. Thế thì đợt vừa rồi thì con khỏi rồi thì con cũng cho con là đi ly dị thôi, ly thân. Thì không, nó không nuôi ba đứa con được, ba đứa con thì không nuôi được cái nào cả. Vợ chồng con nuôi hết ba đứa con mà từ hồi đẻ ra thì chỉ biết đẻ ra thôi, không biết nuôi. Nghiện ngập mới nị giai gái còn nuôi làm sao được. Vợ chồng con nuôi hết, mới một thằng con giai nuôi hết. Rồi thì thôi cứ mua sữa bên ngoài cho con ăn. Rồi bây giờ con lớn bằng tương đây rồi thì con cũng chẳng biết làm thế nào được. Thì con đưa con lên đây để xin cha cầu nguyện cho con, để thêm sức cho con, để con khỏi dấm dứt đi. Bây giờ thì con khỏi rồi, con cũng ngoan, cũng làm ăn được rồi. Nhưng mà con cũng chưa tin tưởng.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Hallelujah. Con cho mọi người biết lúc mà trong cơn nghiện như vậy thì con đã quậy gỡ nào mà mẹ phải tới dùng như là cái cúi bằng sắt và xây bức tường chung quanh như là một cái tù để mà giam lại suốt 2 năm trời như vậy?
Trong 2 năm rồi con tự nhiên con nghe đài con bảo mẹ con khỏi rồi thì mẹ cho con ra đi, thì mẹ một trưa mày chưa khỏi được. Thế con cứ nghe đài, thế con bảo thôi từ giờ mẹ không tin con, mẹ cứ nhốt con đi, nhốt con mãi cũng được. Thế là tự nhiên cả nhà dần là cho con ra.
Nhưng mà hồi trước, lúc mà trước khi bị nhốt thì con đã quậy phá như thế nào để phải nhốt?
Dạ con đập nhà rồi con phá cái cửa nhà, con đang xây cửa gỗ mà con khoét đục hết cái cửa, con làm đổ hết cái cửa ấy ra. Một cái cửa gỗ to như thế mà tự con lấy dao dựa con đổ nó. Đục hết là đổ hết rồi.
Rồi con làm gì nữa?
Rồi con làm con trốn đi, con không về nữa. Thế từ ngày ấy, nhà con lừa con bảo là con về đi mẹ cho tiền, thế là về nhốt con được, con hoàn thiện nữa.
Rồi mẹ con được mấy đứa con?
Con được 3 đứa con nữa. Đứa lớn nhất là con được 5 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi, đứa thứ ba được 2 tuổi.
Vâng, đây là đứa 5 tuổi học lớp 5, đứa 3 tuổi học lớp 3, còn đứa 2 tuổi học lớp 2. Thưa anh chị em, rồi bây giờ thì con.
Con trình này cha, con ở Thái Bình, con đến đây trình này cha, con có bệnh, con từ thắt lưng trở xuống đến chân, giờ con tê liệt lắm, con bây giờ cứ mong mỏi, con bảo cháu ơi, cháu mấy bác hai mấy bác cháu mấy chị em đưa vào cha Long đi, để cho con được ơn đấy, của con đi vào với cha. Thì bác bệnh bác nhiều nặng lắm, thôi thì nhờ cha để cầu nguyện cho bác cháu mình để cho khỏi. Thì con ở máy Thái Bình cha, con vườn con xa lắm, con bảo thôi bớt thời gian để con đi vào mấy cha để cha cầu nguyện cho mấy cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một cái gia đình mà người chồng thì là trai gái, còn người vợ thì bị thuốc phiện mà đẻ được ba đứa con, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 2 tuổi, mà đứa nào cũng đẹp dễ thương như thế này, anh chị em thấy ngoan không? Này. Một đứa rồi đây đây nặng lắm và một đứa nữa là 2 tuổi. Thấy lòng thương xót của chú nó cứ hồn nhiên, nó cứ vô tư, cứ vui vẻ như thế này, ai nuôi ai dưỡng? Bà ngoại phải lo, phải mua sữa ở bên ngoài cho nó uống, bố thì như vậy, mẹ thì như thế kia, vậy mà vẫn sinh được 3 đứa con rất đẹp, rất dễ thương, chúng ta thấy như là những thiên thần. Và ngày hôm nay nhiều gia đình đang sống như vậy, đang sống trong cái cảnh là một là người chồng say sưa cờ bạc rượu chè, hai là người vợ bất trung thế này thế kia, ngoại tình. Bây giờ những người vợ mà đi ngoại tình cũng thường xuyên nhiều lắm thưa anh chị em. Còn ở đây thì cả hai, vợ thì như vậy, chồng thì như thế, mà những đứa con thì rất ngoan, mà Chúa cho có một bà mẹ can đảm dám đưa con mình về nhốt lại suốt 2 năm trời. Và suốt 2 năm làm sao mà con có được cái máy để con nghe giảng lòng Chúa thương xót, xong trong 2 năm con nằm trong cũi như vậy.
Dạ, ông bố con nhận ấy, thế là ông ấy thương con, ông cứ gọi mẹ con đến cho. Mẹ con nghe ngoài kia, thế là mẹ con trông con mà. Thế con ở trong cối này thì còn mẹ cho con nghe mới, thì mẹ bảo cho mày vào để mày đập ra. Thế còn mà con không đập đâu.
Rồi lúc mà mẹ con đưa cái máy này con có đập không?
Không, con rất là nghe, con nghe mẹ con đầu tiên mẹ con bảo là chứ tao không đưa cho mày, đưa cho mày mày đập ra. Nhưng con mà con không đập đâu ạ.
Rồi lúc con nghe thì con thấy Chúa đánh động con như thế nào?
Con nghe con không muốn bỏ cái đài ra ngoài nữa, con suốt ngày con cứ cầm, con chỉ sợ muốn lần con tức con chỉ sợ mẹ con bảo mẹ con lấy cái đài ra thôi.
Rồi con ăn uống rồi vệ sinh tất cả các thứ ở trong cái cũi hết như vậy hay sao?
Vâng ạ, đã đến nhà con chưa tin tưởng, con cứ nhốt con như thế trong 2 năm rồi tự nhiên nhà con tin con thế là tự nhiên cho con ra.
Rồi thưa anh chị em, chỉ có lòng thương xót Chúa mới dám để cho những người cha mẹ đặt được niềm tin nơi đứa con. Vì suốt 2 năm mà nó đã nằm nó nghe cái máy như thế đó, cái máy đó con lấy ở đâu?
Dạ cái máy ông chú con cho. Vâng, máy hỏng. Vâng, bây giờ con thì nói thì thật là con
nó máy còn kêu không?
Mà máy bây giờ không kêu, hỏng lâu rồi.
Hỏng lâu rồi.
Con vừa khỏi thì máy vừa hỏng.
Gì cơ?
Con mà khỏi là máy vừa tan.
Con vừa khỏi thì máy vừa tan. Ta thấy bàn tay của Chúa tuyệt vời không? Nó nghe suốt 2 năm ở trong cũi như vậy, máy nào chịu nổi, mà Chúa vẫn cứ gìn giữ cái máy ấy để đến khi máy vừa khỏi, nó vừa khỏi thì máy vừa tan. Đây, cho tặng con cái máy mới. Bây giờ con không có nằm trong cũi nữa, con nghe nha. Con đã sống trong tự do của con cái Chúa rồi. Bố mẹ con đã tin tưởng nơi con, đã đưa con vào đến đây. Và một điều đáng phục nhất thưa anh chị em là nó dám mạnh dạn đứng lên đây mà làm chứng, không phải để khoe thành tích, để kể công kể lệnh với mọi người, nhưng nói lên cái tội lỗi, cái yếu đuối, cái mà khốn nạn nhất của thân phận con người trong giọt nước mắt. Bên cạnh đó thì 2 đứa con vẫn cứ hồn nhiên cười bên người mẹ, không hề biết cái chuyện gì xảy ra cả. Thưa anh chị em, những cái chuyện như này nếu mà không có quyền năng lòng thương xót Chúa, làm sao giải thoát cái gia đình này được? Làm sao giải thoát một gia đình mà người chồng như vậy, người vợ như vậy, rồi những đứa con thì nó sẽ như thế nào? Bàn tay của Chúa chăm sóc từng ly từng tí, đến mức độ mà máy vừa nát thì con vừa khỏi, con vừa khỏi thì máy vừa tan. Để ngày hôm nay mạnh dạn lên đây làm chứng và nhận cái máy mới về, nghe trong tư cách của một người con cái tự do, ngẩng đầu cao lên, tự do của con cái Chúa, bước đi trong bình an chứ không còn là sợ hãi sợ sệt nữa. Đây cha gửi tặng cho con đứng mà con đã bỏ ngài suốt 10 năm, con đã mê thuốc phiện hơn là mê Chúa, còn bây giờ ngược lại con phải mê lòng thương xót Chúa hơn mê á phiện. Đây tặng cho bé lớp 5 móc khóa lòng Chúa thương xót, 5 tuổi học lớp 5.
Con xin.
Rồi tặng cho con bé lớp 3, 3 tuổi học lớp 3.
Con xin.
Rồi. Rồi. Đây gửi tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây gửi tặng cho bà kia, bà đang mặt bà buồn quá. Đây đưa cái quạt cho bà này. Rồi đây bà tươi lên.
Con xin. Vâng.
Tươi lên.
Xin, vâng. Con xin cha. Vâng. Vâng. Con xin cha. Vâng. Con nhờ cha này. Vâng. Con.
Cương.
Con vâng. Xin cha. Vâng. Con vâng.
Hallelujah. Cũng được khóc lóc rồi, xin Chúa dành cho chúng con nhé. Rồi, xin chào hai thần đồng, 5 tuổi lớp 5, 3 tuổi lớp 3, 2 tuổi lớp 2.
Con khỏe mạnh thì tăng năm con.
Rồi, xin mời ông lên đây. Quay kia. Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha, con...
Ông tên là gì, được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Pedro Nại Mạnh Cường. Con năm nay 65 tuổi, con ở giáo sư Thánh Tâm, giáo phận Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ạ.
Rồi, từ giáo phận Buôn Ma Thuột, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha, con thì được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ kể một ơn gần nhất. Thưa cha, con bị áp huyết cao, con bị tiểu đường hơn 20 năm nay rồi, 20 năm rồi. Rồi đầu năm nay con bị viêm đa khớp, con bị loãng xương. Thế thì y sĩ bác sĩ con nói với con là bệnh của con thì không cách nào chữa được, mà chỉ có chết vì hết bệnh rồi. Thế thì tháng cũng vào ngày này 14 tháng 4 tháng 5 là con lên giáo điểm của cha ở đây, thì được cha đặt lên tay vào đầu con và cầu nguyện cho con. Thì con từ hôm đó đến nay là con về này, là con đỡ nhức mà đỡ đau rất nhiều, đúng một tháng ở đây. Thì con đặt tay con lên, con xin cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Ông về giáo phận Ban Mê Thuật, nhớ đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa nha.
Cha, rồi. Cảm ơn cha, con rồi. Thì có máy rồi. Rồi. Xin cho ông Suya con, ông muốn nghe.
Rồi, ông tặng cho ông Suya của ông muốn nghe. Rồi, mời bà. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Dạ. Thưa cha, con bị loãng xương nặng là một. Cái thứ hai nữa, năm cuối năm 2016 thì con bị tụt ba đốt sống xương sống, là hai cái chân này thì nó sưng to. Thế là bác sĩ nói con là phải mổ. Thì bác sĩ nói là mổ thì bác sĩ làm cái bệnh án là nẹp enóc này, rồi bắt vít enóc này, rồi thuốc hồi, thuốc gây mê, thuốc hồi sức, thuốc nằm phòng, thì hết 70 mấy triệu. Thì ông chồng con mới hỏi là thế thì có bảo đảm không?
Thôi rồi, cuối cùng sao?
Thì cuối cùng là chồng con bảo là thôi không được, nếu mà em quyết định mổ thì anh cũng chiều, nhưng mà sợ nỡ ra mà không đi được thì khổ cả em mà khổ cả anh. Thì con với thấy chồng con nói như vậy thì con cũng không biết làm sao nữa, thì con chỉ cầu xin Chúa. Thì chồng con mới bảo là bây giờ cứ tin thác vào Chúa đi, Chúa để cháu khỏe thì mình đi lại được, mà Chúa để cho mình nằm một chỗ thì anh cũng chấp nhận. Thế thì là con không mổ nữa. Là đến cái ngày 20 tháng Giêng năm ngoái á, thì con mới biết đến hàng thương xót Chúa. Thì con đến xong một lần đầu tiên thì con về cái thì con thấy con đi được. Còn lúc đầu á, thì con đi được. Thì con cứ vậy này.
Bà đừng bám tôi. Bà không đi được rồi, được rồi.
Thì mà cứ chồng con cứ phải dắt, mà không dắt cả đi tắm đi, tất cả mọi thứ là đều phải bỏ vào cái xe đẩy đưa đi hết ạ. Vậy thì đến lúc con đi xuống đây được một lần thì tự nhiên về con đi được.
Lúc mà bà đến đây thì bà đi bằng xe lăn.
Con nó đưa, nó bỏ vào xe xong là nó chở đi rồi nó dắt đến đây ạ. Vậy xong con đi lần đầu tiên là ngày 20 tháng Giêng năm ngoái ạ. Vậy thì con về con đi được.
Hallelujah.
Xong rồi đầu gối con nó cũng nhẹ đi. Xong bây giờ con khỏe lắm rồi chà.
Hallelujah. Rồi đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và cảm ơn chồng và con bà đã đưa bà đến đây. Cái đây gần một năm. Lúc đó là bà phải ngồi trên xe lăn, lúc đó là phải có người dắt, người dìu, ngay cả đi tắm, đi vệ sinh cũng phải có người chồng chăm sóc hết. Và hôm nay bà đã tự đến đây được để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi mời cô.
Con kính thưa cha, thưa cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con được rất nhiều ơn Chúa từ hôm tháng 12 năm 2017 đến nay. Con được 8 ơn. Ơn gần nhất ở đây là con bị ung thư tuyến giáp hạch. Thì bác sĩ bảo là chị xấu lắm, bây giờ chị phải cố gắng điều trị. Thì con đi đến lòng Chúa thương xót thì xin cha đặt tay cho con hai lần, hai bữa. Thế là con uống thuốc thì bác sĩ bảo là bị độc. Thì con cũng cứ tín thác vào Chúa, con cầu nguyện hàng ngày, con xin cha khấn là con nhắn điện thoại. Thế là cha cũng gửi tin nhắn về cho con. Thế là đến hôm sau con đi tái khám, bác sĩ bảo là hôm bữa là chị cái xét nghiệm của chị xấu lắm, nay chị phải xét nghiệm lại. Thì con lại xin Chúa và mẹ Maria ban cho con hôm nay con đi xét nghiệm được mọi sự tốt đẹp. Thế là con đi đến lúc kết quả thì bác sĩ bảo hôm nay là chị tốt đẹp lắm rồi, chị không phải uống thuốc nữa. Vậy là 3 tháng nay con không phải uống thuốc nữa. Mà hôm đấy là con xuống ký còn có 48 kg, mà nay con đã được 54 kg ạ.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. 8 ơn, nhưng mà chị chỉ kể có một ơn thôi, vì lý do là chúng ta không có thời giờ nha. Xin đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi mời chị lên đây. Lên. Để con lên đây con. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Trí Quang Phước. Năm nay con 10 tuổi á.
Học lớp mấy?
Con học lớp 4 á.
Rồi 10 tuổi học lớp 4. Con bé kia nó 5 tuổi nó học lớp 5, mà mày 10 tuổi mới học lớp 4. Rồi muốn lớn này có đi tu không? Hả?
Dạ.
Có đi tu không?
Dạ thưa cha, cháu con không ạ.
Thưa cha con không, còn lịch sự. Mấy đứa kia không, còn này còn lịch sự. Thưa cha con không. Rồi con được ơn gì, chị nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được ơn là Chúa ban cho con được khỏi cái đau hết các khớp xương cổ, xương sống và tất cả các khớp tay con. Thì con được vào chỗ anh con, thế là con được nghe cái đài của cha 365 bài giảng của cha. Thế là con cứ say mê con nghe. Thì con cảm thấy là đỡ đi. Xong hôm 6 tháng 12 năm 2017 thì con vào, con được cha đặt tay cho con. Về là con khỏi hết, con không bị đau đớn gì nữa. Thế mà cái...
Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Hoàng, là Rata Maria Hoàng Thị Huệ. Con ở... Con thì không biết là giáo xứ của con như thế nào, nhưng con đã bỏ Chúa mất 45 năm.
khảo nào không biết sứ nào đâu. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay là 69 tuổi ạ.
69 tuổi mà bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa hơn 40 năm.
Hơn 40 năm, vậy có khoảng năm 30 tuổi thì đã bỏ Chúa rồi. À, bây giờ nhờ động cơ nào mà sau 40 năm con được ơn quay trở về với Chúa như vậy?
Dạ thưa cha, con về chỗ anh con với chị con thì con cũng trước là con chỉ biết là đi đạo thôi chứ con không biết là con đi đạo nó như thế nào. Thì con đi lên mãi vùng Tây Bắc, con dạy học ở trên ấy thì con cứ thế là con đi thôi. Thế xong sau đó thì trưởng thành rồi con lấy chồng, thì lấy chồng con đi lương. Thế cho nên là các con, hai đứa con của con là cũng không được phép đạo gì tất cả. Mà các con có gia đình rồi thì cho đến bây giờ cũng chưa có đạo gì. Thế cháu ngoại của con đây là cháu cũng đi theo gia đình của họ bạn là công giáo bạn thôi.
Nên nó có đạo không?
Dạ không ạ.
Vậy nãy hỏi Thảo nào nó bảo thưa cha con không đi tu. Tưởng nó có đạo, con đeo thánh giá rồi đeo chuỗi thì ngon lành. Có biết làm dấu không?
Có.
Làm dấu cha và con biết không?
Hả?
Làm coi, nhìn lên cha.
Nhìn lên cha và con là thánh thần Amen.
Dạ thưa cha, là con được cái đài, thế sao con vào chỗ cha này thì con mua một cái đài, con về con cùng với cháu con nghe. Thế cháu con là có cái bệnh viêm họng hạt thế này, cứ hàng tháng đi học mỗi một tháng là một lần là viêm họng, thì cô giáo lại cứ sốt ở trên trường. Thế là cô giáo mới gọi, cứ nhắn gọi cho mẹ đến để đón con về, đang ốm đang nôn mửa ở trường. Thế khi con tháng 12 con mang cái đài về thì hai bà cháu con nghe, thì cháu của con cũng nghe. Thế là tự dưng là từ đấy thì cháu không còn bị viêm họng nữa.
Hallelujah. À, thưa anh chị em, một người bà ngoại với người đứa cháu, bà thì có đạo nhưng mà chả biết đạo là gì, đã bỏ đạo 40 năm. Còn đứa cháu là cháu ngoại của bà, vì bà bỏ đạo cho nên con bà cũng không có đạo, và đứa cháu đương nhiên cũng chẳng biết đạo là gì. Vậy mà nó đeo tràng hạt, nó đầm dấu thánh giá, và nó nghe đài, và nó được chữa lành bệnh viêm họng hạt. Rồi còn bà ấy thì đau tất cả các khớp xương là về phân xác, mà Chúa đã chữa lành cho bà. Nhưng mà điều quan trọng là nhờ cái máy bà ấy nghe, cháu ngoại của bà được khỏi bệnh, và bà ấy được chữa lành bệnh tâm hồn suốt 40 năm bỏ Chúa. Hallelujah. Máy của bà còn nghe được không?
Dạ thưa cha, máy của con thì con về con nghe, thì con có quyển kinh thì con lại còn đọc. Thế là bạn của con là cũng đau yếu, thế là con cho bạn con mượn. Thế sao và sau là đến Tết thì con bảo thôi, em không có quà gì mà em chỉ tặng chị cái máy thì thôi. Thế là chị bạn của con là lấy cái máy đó nghe thì cũng được khỏi bệnh. Mà chị bạn của con là toàn hôm nay con vào đây là có 7 người, thì con mới lại hai cháu mới lại mà 3 người bạn công giáo bạn của con.
Rồi là người không có đạo phải không? Đây gửi tặng cho chị lại cái máy 365 bài giảng nha. Và cho tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nha. Nha.
Con xin cha.
Rồi tặng cho con luôn cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Vâng ạ.
Rồi bây giờ đi tu nha. Vẫn còn khôn ngoan. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời bà lên đây. Bà ghi là 40 năm bỏ Chúa, còn bà bao nhiêu năm bà bỏ Chúa?
Dạ con, thế nên hôm nay con làm chứng cho chồng con là con xin tạ ơn Chúa là chồng con là đã bỏ Chúa hơn 10 năm, nhưng mà đến năm ngoái biết đến lòng thương xót của Chúa đã vào đây, rồi được 3 lần vào đây. Đến khi vào đây thì là dốc lòng theo Chúa, theo lòng thương xót của Chúa. Anh đã bỏ hơn 10 năm, nhưng đến khi mà biết đến lòng thương xót Chúa thì đã dậy sớm 3 giờ sáng, 3 giờ chiều là cứ thúc giục con cái, vợ con làm lòng thương xót Chúa. Và đến ngày được Chúa rước về vào giữa ngày đại lễ lòng thương xót Chúa và giữa lúc 3 giờ chiều, nên gia đình con rất là tin tưởng vào Chúa, và từ đó các con đã biết đến lòng thương xót Chúa. Và vừa qua ngày 31 tháng 12 chúng con đã đưa các cháu với mấy con vào đây để tạ ơn Chúa, cũng muốn lên làm chứng cho Chúa nhưng mà đông quá con không lên được. Hôm nay được vinh dự được lên làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho bà cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cái máy 365 bài giảng. Bà ấy kiên trì đến đây không được lại đi về, và kiên trì quay trở lại lần nữa để làm chứng là người chồng 10 năm bỏ đạo đã được quay trở về và được ơn chết lành. Đó là điều mà Chúa nói, ai kêu cầu ta, ta sẽ không khước từ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Bật ngõ này đi. Nhưng mà chú. Rồi, xin mời chị áo vàng. À, bé, khoan, chị nhường cho con bé này. Bé lên đây con. Rồi, hai bé lên đây. Hai bé lên đây, mau. Rồi, con đứng đây. Rồi, con nói, con ôm cái gì đây? Nói cho mọi người nghe.
Con ôm con heo đó, con đã dành nửa giờ.
Để dành bao lâu rồi?
Dạ, để dành gần một năm rồi.
Rồi, bây giờ con đem heo đất để làm gì đây?
Dạ, để đưa cho cha làm bác ái.
Hallelujah. Rồi, còn con? Con tên gì?
Con tên là Mai Trần Anh Thư. Hả? Con tên là Teresa Mai Trần Anh Thư.
Anh Thư cầm bao thư, có cái gì đây? Thư cầm bao thư? Cái gì trong này?
Dạ, tiền.
Tiền để làm gì? Hả? Bé này có đưa con heo để làm bác ái cho người nghèo. Còn con đưa tiền để cho ai?
Con tư chỉ cho...
Bạn nghèo. Cho ai? Các bạn nghèo có kia, bạn nghèo kia. Con có lấy tiền này con cho bạn nghèo hay con lấy con ăn bánh?
Con cho bạn nghèo.
À, nói to lên.
Con cho bạn nghèo.
Rồi, hallelujah. Mẹ lên, hallelujah. Chúa nói là nếu lòng bác ái của các con không hơn được những đứa trẻ này thì không được vào nước trời. Nhớ các ông đại gia, nhớ các bà đại gia đang là tiêu tiền như nước, những bữa tiệc, những bữa ăn thật là sang, thật là hoang, thật là phí. Cái bao cái dép 100 triệu, cái bao cá sấu 150 triệu, rồi cái bữa tiệc cả bạc tỷ, rồi đám cưới cả tuần lễ, rồi mỗi người ăn xong rồi còn được đi về tặng 100 triệu. Tất cả những cái hoang phí, xa hoa, lộng lẫy, phí phạm đấy, Chúa nói nếu những cái người yêu đó mà không có lòng bác ái, không biết lòng thương xót như hai đứa bé này thì đừng hòng mà vào được nước trời. Người giàu vào nước trời khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim, vì họ chỉ biết tiêu tiền mà không biết dùng tiền ấy chia sẻ cho người nghèo. Rồi, mời hai con đem đặt vào chỗ dưới chân trái tim Chúa Giêsu đi, con heo với lại bao thư. Rồi, bà được ơn gì?
Con là trước tiên con chào cha, chào cộng đoàn. Con nó được ơn rất nhiều nhưng mà con chỉ có được...
Rồi, một ơn thôi, một ơn kể mới nhất thôi.
Một ơn là con vì tiểu đường về mà khó 6 năm năm nay. Bây giờ con chưa gặp bác sĩ mong lên, bây giờ lên. Nói chung là con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Hallelujah. Rồi, gửi tặng cho bà cái máy đây, tặng cho bé. Đây, cháu của bà phải không?
Dạ.
Rồi, con dạ, tên là...
Dạ.
Con tên là gì? Đứng lên đây, con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Lê Lam Nguyên. Năm nay con 12 tuổi.
Con được ơn gì?
Dạ, con được ơn là con bị bệnh đau bụng và nhức đầu từ hồi nhỏ đến giờ. Mà bà nội con đi vô cha nên xin cha. Nên bây giờ con đã hết bệnh rồi.
Bệnh gì?
Bệnh đau đầu với lại bệnh đau bụng.
Hallelujah. Đấy, đứa bé 12 tuổi còn biết làm chứng cho Chúa. Còn gì ơn nào nữa không?
Dạ, con cũng xin cha là cho con hết bảy cận.
Nếu khôn quá. Rồi, cha cầu nguyện cho con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, bé. Bé, đến đây. Con có muốn cái máy này về nghe giảng không?
Hả? Dạ, thưa cha, con muốn làm chứng về con...
Nói to đi.
Con bị bệnh trầm cảm sau sinh...
Ba.
Nhưng con được... cách đây lúc tháng 1 mẹ chồng
con nói từ con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Maria Madalena Trần Thị Kim Loan. Con 38 tuổi, con ở giáo xứ Vườn Xoài.
Ở giáo xứ Vườn Xoài, con bị bệnh trầm cảm bao nhiêu năm như thế nào?
Dạ, con đã 3 lần bị trầm cảm. Mà con có một người em sinh đôi con bị trầm cảm giống con, chuyển qua bị tâm thần phân liệt và mất cách đây 6 năm. Thì con bị lần đầu tiên là năm 20 tuổi, lần sau là con sinh bé này. Được 28 ngày, được 1 tháng thì em sinh đôi con mất. Con sốc, con bị trầm cảm. Thì lần này là lần sau này là con sanh bé thứ hai con bị trầm cảm. Thì mẹ chồng con ở bên Mỹ về đưa con tới đây, tại vì lúc con được ơn ở nhà thờ Chí Hòa cho chồng con chữa lành, chồng con bị tai nạn rất là nặng lắm, cách đây 2009 nó nặng nhất bệnh viện lúc đó luôn, thì Chúa chữa lành cho chồng con lành. Này, thứ hai là bé này cũng bị rất là nặng, bị viêm màng não nặng lắm, nhưng Chúa cũng chữa lành. Và con xin ơn được bé này luôn, cũng lòng thương xót Chúa. Thì lần này là lần sau này á, con không biết cha ở đâu hết, thì mẹ chồng con ở Mỹ về mới đưa con tới đây. Thì lúc tháng 1 á, là con ngồi ở đây, là con đang mang bệnh trầm cảm trong người, con không muốn tiếp xúc với ai hết á, con xa lánh hết mọi người, con luôn trách chồng con, mà trách chồng con buông bỏ hết tất cả. Nhưng mà con tới được Chúa thì con bám vào Chúa luôn, con chẳng biết bám vào ai nữa, con bế tắc lắm, con bám vào Chúa thì Chúa cho con được ơn, mà Chúa cho con cầu nguyện mỗi ngày, con liên lỉ với Chúa mỗi ngày, con chỉ biết bám vào Chúa, con không biết bám ai. Hàng tuần con tới đây với cha đặt tay cho con, cha nói con cứ hãy nghe máy, khi máy về nghe thì tối nào con cũng nghe hết á, nhưng mà con nghe con ngủ được, nhưng mà trong tâm con lo lắng luôn, ám ảnh nhiều em, lúc ám ảnh tới em con rồi đó.
Bây giờ sao rồi?
Thì Chúa cứ cho con một anh, lúc mà con cầu nguyện con viết lời nguyện á, thì Chúa có cho con một cái anh đó tới chữa, giờ con được biết là cái chữa.
Bây giờ con đã khỏi hẳn.
Dạ con khỏi hẳn, anh chữa.
Hallelujah. Con lên hallelujah. Hallelujah. Thưa chị em, một người 28 tuổi mà 3 lần bị trầm cảm mà đã được Chúa chữa lành, và ơn hiếm muộn đã được đứa con, và đứa con bị bệnh u não cũng đã được khỏi, đang ở trước mặt chúng ta, gửi tặng cho con lại cái máy và cái quạt, nhờ xin Chúa chữa lành cho chúng con. Rồi xin mời cô. Anh chị em lên đây, đừng có lợi dụng, đừng có tận dụng thời giờ lại nói xin ơn cầu nguyện, nó khỏi mất thời giờ. Là con ở đâu về và tên là gì?
Dạ thưa cha, con ở Sydney. Con là Trần Phương Hằng. Con 47 tuổi.
Ở Sydney là ở bên Úc đúng không?
Đúng rồi ạ.
Rồi con được ơn gì mà từ bên Úc con bay về đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa?
Con được ơn nhất là hôm nay trước khi con đi, con cầu nguyện là cha sẽ cho con lên làm chứng, Chúa sẽ nhận lời con để cho con sẽ về bên kia. Nếu mà hôm nay con không được làm chứng, con ở lại tiếp. Thì cách đây con đã bị sự biến cố là con ngang lắm. Ai mà bên đó hỏi con về lòng thương xót Chúa, con bảo ở đâu có Chúa hết. Họ hỏi là cha long dạng hay đấy, con kêu đừng có tin. Cha nào chẳng là cha, Chúa ở châu Âu mà. Việt Nam còn xa hơn ở bên này. Mình cầu nguyện Chúa bay đến mình nhanh hơn, đừng có tin. Con ngang lắm. Thế là họ cười, họ không dám cãi lại con. Nhưng mà con mới gặp một biến cố rất nguy hiểm. Tối con đi làm về, con ngạo với Chúa. Xong rồi tối con đi làm về, con bị choáng, con té cầu thang. Mà con đập cái chân xuống. Nếu mà con đập đầu là giờ con chết rồi. Con đập chân xuống, con không biết cái gì nữa, con choáng, con kêu Chúa ơi cứu con với, Chúa ơi. Thế con kêu như thế. Thế là tự nhiên con vơ được cái điện thoại, con mới gọi cho em con là lên cứu con. Và chết rồi, hôm nay là không có Chúa cứu là chị chết rồi. Đưa đi cấp cứu thì vô bệnh viện là con nằm một đêm một ngày. Thế là con được ra viện. Hôm sau con đi làm tiếp. Người ta hỏi con tại sao con nghỉ. Con còn ngạo mạn lắm. Con nói là bệnh thì nghỉ thôi, không sao hết. Thế là một thời gian sau nữa, con nghĩ là mình có tài này, có tiền này, có quyền này, mình không sợ. Cứ thế là ngạo mạn thôi. Con không cầu nguyện đâu. Con cũng đi lễ nhưng mà con không xưng tội đức lễ, con cứ đi cầu nguyện thôi. Thế là Chúa cho con gặp một cái biến cố rất là nặng. Con mất tất cả trong đúng 3 tiếng đồng hồ, con trắng tay luôn. Tài sản con phong tỏa hết, không còn một cái gì vì con bị lừa. Người ta lừa con mất hết cha. Thế là con mới nghĩ là chắc là đây là mình kiêu ngạo quá, là Chúa phạt rồi. Thôi, không có nói cho mọi người biết, xấu hổ quá. Cứ im lặng. Thế là đêm con về, con lấy điện thoại, con mở YouTube, con tìm bài giảng của cha. Thế là con nghe thấy hay. Con bảo đúng rồi, chắc cha này giảng là Chúa cho phép lạ, thì cha không thể làm được, bàn tay cha không làm được, đây là chính Chúa. Thì thôi, con để bên tai này, con nghe biết, con nghiện luôn. con nghiền con bị một bệnh đau đầu là không bác sĩ nào chữa được, rồi con bị bao tử triền miên. Thế là từ lúc con nghe máy của cha là con khỏi được bệnh bao tử. Rồi con cầu nguyện là nếu Chúa thử thách con như thế thì bây giờ con đã biết tội của con rồi, Chúa đừng có thử thách con nữa, mà để cho con đứng dậy, con làm, con lấy lại tất cả. Lúc đấy là chồng con bỏ con từ con hết, mất hết mà. Con giấu mà mất hết, bỏ mất trắng tay không còn gì. Thế là con cầu nguyện như thế. Thì khoảng một tháng sau con mới nhận được một cái hợp đồng tiếp. Từ lúc đấy là con không dám cãi lời Chúa nữa, con cầu nguyện biết thôi. Con mới trở về Việt Nam mà con bay về sân bay Tân Sơn Nhất. Con xuống đây là 5 giờ chiều. Không phải 6 giờ. Con chạy nó kêu cha đặt tay cho con đau đầu quá, con chết mất rồi. Con đau đầu quá rồi, cha kêu là sao mà đau đầu mà con cứng lòng quá, cha mà cầu nguyện đi rồi hết. Thế con về con hết lúc nào?
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Cho nên bây giờ con nhận là sự ngạo mạn, kiêu căng, ích kỷ và không được nghĩ đến Chúa thì tất cả con mong cộng đoàn không ai làm được lại một cái gì hết. Chính bản thân con, từ khi con cầu nguyện đến ngày hôm nay Chúa cho con lại tất cả mà gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Đây là con đã tự tin con bước lên với Chúa, nghĩa là con đã ăn năn trở lại. Con cảm ơn cha.
Hallelujah.
Con xin hát tặng Chúa một bài được không? Xin như mặt trời.
Xin như mặt trời à? Rồi bây giờ chị tặng chị cầm cái điện thoại lại kia, đợi tôi một chút, rồi chúc mở sẵn ra, rồi sẵn ngồi đó sẵn để tôi nhờ mời Nguyên và gia đình lên đã, rồi kết bằng bài hát đó. Rồi mời gia đình lên đây.
Không, mời Nguyên gia đình nhé.
Nguyên với gia đình nhé. Nguyên gia đình lên đây. Ngồi xuống lấy ghế, ngồi xuống lấy ghế rồi. Dạ lên con. Mấy em ra phụ nha. Giữ xe em cha. Có lý. Giữ cho cái xe. Giữ xe. Giữ cái gì. Con ngồi xuống, ngồi xuống, giữ cái xe. Bỏ qua ra xong. Bỏ qua ra, ngồi xuống giữ xe cho chắc. Rồi lên đây con. Lẹ lên đây. Bế lên đây. Rồi bế ra lên đây. Cứ bế ra lên đây cho mọi người thấy đã. Hết lên đây. Rồi rồi con chia sẻ giới thiệu cho mọi người biết gia đình con gồm những người như thế nào.
Dạ con thưa cha, con là du xe Trần Văn Hùng. Con ở tại giáo xứ Kinh Doanh thuộc giáo phận Bùi Chu.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 43 tuổi.
Rồi gia đình con là được bao nhiêu người con và gồm những người đã bị bệnh như thế nào?
Dạ thưa cha là con được hai cháu đây, thì là hai cháu đầu đây thì cách đây khoảng chừng độ 4 năm nay thì hai cháu là đều là đi lại, giờ có cháu lớn này là giờ không đi lại được. Đấy rồi còn cháu bé thứ hai nhà con kia thì cũng mới bỏ học vì cũng đi lại nó rất là khó khăn, cho nên là cháu cũng không đi đến trường được nữa.
À, đứa lớn là bao nhiêu tuổi?
Là đứa lớn nhà con năm nay 19 ạ.
Đây phải không? Nói được không con?
Được ạ.
Con tên gì?
Con tên là Trần Nam Trường ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 19 tuổi ạ.
Con bị bệnh bao nhiêu năm rồi?
Mới vài năm nay ạ.
Mới vào năm nay, thưa anh chị em, một gia đình, một đứa con lớn là bị đang ngồi cái xe lăn này là của giáo điểm Tin Mừng gửi tặng cho con nha. Để con đi về có chiếc xe lăn con ngồi con đi, và hy vọng một ngày nào đó con bỏ xe lăn để con đến đây làm chứng cho Chúa. Đây là người con thứ nhất. Người con thứ hai là cái này hả?
Con Trần Phương Thảo đó.
Hả?
Là... Cháu, con là mẹ hai của cháu.
Rồi, đứa bé này làm sao?
Là mẹ cả.
Cháu đâu, con đây là hai cháu đầu ạ, của mẹ trước. Còn sau nữa là mẹ cháu được Chúa đón về rồi thì lại gánh vác nhịp cầu thứ hai thì lại được vợ con đây đến với con thì cũng được hai cháu.
À, đây là anh có vợ rồi, vợ đầu mất để lại một anh con trai đang ngồi xe lăn, một con bé cũng là không đi được. Đang là mới bế lên trên này. Rồi sau đó gặp chị ấy là người kế tiếp, là người vợ kế, mà thấy một người bố có hai đứa con đau như thế này mà chị vẫn chấp nhận là lấy anh ấy và sinh được mấy đứa con nữa.
Con này là hai.
Là thằng con bé kia là mấy tuổi con?
Thưa cha, con 9 tuổi ạ.
9 tuổi học lớp mấy?
Lớp 3.
9 tuổi học lớp 9. Lớp mấy?
Lớp 3.
Rồi lớp 3 con mấy tuổi con?
Con thưa cha là 7 tuổi ạ.
7 tuổi học lớp mấy?
Lớp 1 ạ.
Lớp 1, tưởng là 7 tuổi học lớp 7. Thì chị em đây là một gia đình chúng ta thấy rất là có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay giáo điểm tin mừng chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh như vậy, chúng tôi đến để gửi tặng cho anh cái xe anh đưa về, rồi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho con nha. Và gửi tặng cho anh cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi tặng cho bé cái móc khóa lòng Chúa thương xót.
Con xin cha.
Đời gửi tặng cho con cái sâu chuỗi nha, chuỗi Đức Mẹ để Đức Mẹ chữa bệnh cho con. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 15 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, cả hai anh em không có thể nào đi được, một có một chiếc xe lăn, hai anh em thay phiên nhau ngồi chiếc xe lăn nha. Nếu cần thì chúng tôi sẽ gửi tặng thêm cho những anh chị em nào có hoàn cảnh khó khăn, không có xe lăn, cứ đến đây chúng tôi sẵn sàng trao tặng cho anh chị em những món quà của lòng Chúa thương xót để Chúa chúc lành cho chúng con.
Con vào đây cách hai tháng, con biếu cổ mà con xin cha và lòng thương xót đã cầu nguyện đợt vừa qua, con đã khỏi, không phải uống thuốc nữa, con nên làm chứng cho Chúa.
Làm chứng là được khỏi bệnh biếu cổ. Hallelujah.
Ơn Chúa.
Và hôm nay anh chị em đã đến đây và chúng ta thấy Chúa bảo nếu mà sự công chính của các con không hơn người luật sĩ biệt phái, các con không được vào nước trời. Mà cái sự công chính được diễn tả qua lòng thương xót. Nếu cộng đoàn lòng thương xót chúng ta không có lòng thương xót, không có lòng bác ái hơn những người khác, nhất là những người ngoại đạo, chúng ta cũng không được vào nước trời đâu. Giáo điểm tin mừng của chúng ta hàng ngày vẫn có những anh chị em đến đây và lòng thương xót vẫn lan tỏa trên những người đau ốm, bệnh tật, nghèo túng, nghèo khổ, nghèo đói, khốn nạn, khốn khổ, khốn cùng. Lòng thương xót Chúa bao trùm hết tất cả. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy tỏ sự công chính ấy ra bằng việc bác ái, bằng lòng thương xót. Chúa chúc lành cho anh chị. Em xa xuống. Và xin kết thúc bằng một bài hát của người chị em, của một con người cao ngạo, của một con người ỷ mình có tiền, ỷ mình có danh vọng, có chức tước, không tin Chúa và không đón nhận lòng thương xót của Chúa, đến khi Chúa cho mất hết mới nhận ra lòng thương xót của Chúa. Chúa đã chữa căn bệnh thể xác là bệnh đau đầu cho chị ấy, là bệnh mất ngủ của chị ấy, nhưng mà điều quan trọng là Chúa làm cho cái ngọn núi cao ngạo này phải hạ xuống săn bằng cái ngọn núi cao ngạo này, để cho những lời chế nhạo của chị ấy về những bài giảng lòng Chúa thương xót, lời chứng lòng Chúa thương xót. Và hôm nay chính cái người chế nhạo, chính cái người khinh bệnh coi thường lại quay về mà làm chứng rằng đấy là những điều thật, đấy là những điều mà xứng đáng để chúng ta tin vào lòng thương xót Chúa. Đây là lời tạ tội của người chị em với bài hát mang tên
Xin Như Mặt Trời Lên. Đến với con Chúa, Chúa ơi, đến cho lòng con rằng ơi, nói với con Chúa, Chúa ơi, nói yêu cùng con trọn đời, nguyện xin như làn nắng ấm ban mai, nhịp mênh mang từng cánh lá xinh tươi, Ngài về đây thầm khẽ nói bên tai, yêu con rồi, yêu thiết tha mãi hoài, rồi mai đây làn gió sớm thơm hương, Ngài đưa con
về chắp lối yêu thương, vui quên đi môn dĩ vãng đam mê. Thứ cung đàn vang khúc ca ta ơn, đến với con Chúa, Chúa ơi, đến cho lòng con rằng người nói với con Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ. Con hẹn cha một ngày gần nhất ạ.
Hẹn gặp nhau trên nước trời.